Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn và quý Phật tử đồng tu. Tối nay ngày 14 tháng 4 năm Canh Tý, chỉ còn mười mấy tiếng nữa, cộng đồng Phật giáo toàn cầu trọng thể tổ chức Ngày Phật Đản lần thứ 2644 năm, tính theo Phật lịch là 2564 năm. Tại sao có sự khác biệt về con số? Phật lịch tính từ thời điểm Đức Phật nhập Niết Bàn ở tuổi 80, là bởi vì từ lúc Đức Phật qua đời đó, lễ Phật Đản mới được tổ chức. Còn 80 năm trụ thế của Đức Phật thì đâu tổ chức Phật Đản, vì Đức Phật hiện hữu bằng con người trước mặt các đệ tử xuất gia và tại gia. Do đó tính theo lần thứ thì năm nay là Phật Đản 2644 năm. Trừ đi 80 tuổi đời của Đức Phật đó thì Phật lịch là 2564 năm. Như vậy Phật Đản nhiều hơn Phật lịch đến 80 năm, và 80 năm đó là tuổi đời của Đức Phật. Cộng đồng Phật giáo thế giới đó sử dụng theo Phật lịch, đó là tính từ cái thời điểm Đức Phật qua đời, đó là năm thứ nhất, cho đến năm 2020 này đó là Phật lịch 2564 năm. Thì đêm nay đó thầy tiếp tục giảng về đề tài Đức Phật truyền bá chân lý tại bang Magad. Thì đây là địa điểm địa chính trị, văn hóa, tôn giáo, giáo dục quan trọng nhất trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ cổ đại. Sau khi độ được 60 A-la-hán đầu tiên, gồm 5 đạo sĩ và 55 thương gia triệu phú nhóm gia xá tại Sarnath và Varanasi, tức là thủ phủ của bang Kashi, Đức Phật đã kêu gọi các đệ tử thánh của Ngài đó, mỗi người hãy đi một đường, đừng đi trùng hướng nhau, hãy đi vì mục đích mang lại phúc lạc, an lạc, hạnh phúc cho số đông. Và phương pháp để mang lại kết quả đó, đó là tuyên giảng chân lý và đạo đức toàn thiện, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, cả văn lẫn nghĩa. Đức Phật phân công rất rõ là về phần của Ngài đó, Ngài đi về Uruvela, U Lâu Tần Loa, thuộc thành Dương Xá. thủ phủ của tiểu bang Magad, phiên âm là Ma Kiệt Đà. Thì cùng đi với ngài thì còn có năm anh em Kiều Trần Như, tức là năm bạn đồng tu, cũng là năm A La Hán đầu tiên. Và cũng nhờ việc độ các đạo sĩ quan trọng nhất ở tại tiểu bang này, cũng như đức vua Bimbisara Tần Bà Sa La, đạo Phật đã nhanh chóng trở thành con đường tỉnh thức mới, có khả năng trị liệu nỗi khổ niềm đau, được đại đa số người Ấn Độ thời đó chấp nhận. Và vài năm sau đó, gần như trở thành quốc đạo, tối thiểu là ở 8 trên tổng số 16 tiểu bang. Tôi thường đề nghị đánh giá Đức Phật dưới góc độ lịch sử, để chúng ta thấy rất rõ chiến lược truyền bá chân lý rất có hiệu quả của ngài để học theo. Khoảng cách địa lý đó, từ Bồ Đề Đậu Tràng đến Varanasi đó là 250 cây số bằng con đường đi bộ đó. Đức Phật đi mất trung bình khoảng 10 ngày. Sau 3 tháng ăn cư mùa mưa tại Sa Đáp đó, thì vào khoảng cuối tháng 9 âm lịch, hoặc là ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Đức Phật lên đường về Ma Kiệt Đà với một cái lộ trình 250 cây số đó. Thì tại đây đó, Đức Phật độ được 4 nhóm chính. Thứ nhất là nhóm 30 hoàng tử giàu có. Thứ hai đó là 3 đạo sĩ Ca Diếp và 1000 đồ đệ xuất gia của họ. Thứ ba đó là độ được đức vua Bimbisara. Và thứ tư là độ được 2 đạo sĩ trẻ Xá Lợi Phất và 1 Kiền Liên. Tổng thời gian Đức Phật hành đạo tại Ma Kiệt Đà đó 3 năm. Tức là bao gồm mùa an cư thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Lúc đầu thì ngài chọn núi Linh Thú cách thành Vương Xá khoảng chừng 3 cây số thôi. Đường đi bộ lên Linh Thú rất đơn giản, mất trung bình 20 phút đối với người có sức khỏe, 30 đến 35 phút đối với người già. Nhưng sau khi Đức Phật nhận ngôi chùa đầu tiên là chùa Trúc Lâm, vốn là vườn ngự uyển của vua Bimbisara, thì đời sống du mục, mỗi ngày ngủ dưới một gốc cây đã kết thúc. Và Ma Kiệt Đà đó nhanh chóng trở thành trung tâm đào tạo tăng ni tài và Phật tử tài đức, góp phần truyền bá chân lý mới của Đức Phật rất thành công. Thì toàn bộ nền kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo, giáo dục cổ đại của Ấn Độ thời Phật đó, nó nằm ở tại Ma Kiệt Đà. Và sau đây đó là cái cách Đức Phật đã quá duyên thành công tại tiểu bang Ma Kiệt Đà. Phần 1: xuất gia cho 30 hoàng tử. Dựa vào Đại Phẩm Luật Tạng tập 1 trang 14 trở đi đó, thì trên đường rời khỏi Sa Náp hướng về gần đến thành Dương Xá, Đức Phật đã dừng lại tại khu rừng Kaba Siya. Thì đang lúc ngồi hít thở chánh niệm dưới những gốc cây đầy khí oxy, Đức Phật nhìn thấy 30 thanh niên ăn mặc sang trọng. Thì trong văn học sớ giải đó cho rằng đó là 30 hoàng tử, con của vua Maha Kosala, trị vì thành Xá Vệ, và là anh em cùng gia khác mẹ với vua Basenadi, tức là vua Ba Tư Đặc. Thì trong số 30 cặp nam thanh nữ tú này, chỉ có một cặp, tức là có một vị hoàng tử kém duyên cho nên chưa có vợ và dẫn theo một kỹ nữ hạng sang. Kỹ nữ hạng sang thì 30 hoàng tử này đó được gọi chung là các hoàng tử Bát Đa Vagya, tức là cái từ để chỉ cho những chàng thanh niên vừa đẹp trai, ăn mặc sang trọng và lịch sự. Cái khu rừng này nó là một cái khu sinh thái, cảnh trí rất là thiên nhiên và đẹp. Thì đang lúc vui đùa đó, chờ cái sự sơ ý của các hoàng tử và những người vợ đi theo, cô kỹ nữ đó đã lấy rất nhiều vàng bạc, vàng trang sức phẩm của các hoàng tử này, và đặc biệt là hoàng tử đang còn độc thân đó, trốn mắt, quá tức giận. 59 người á, bao gồm 30 hoàng tử và 29 người vợ đi tìm kiếm và tình cờ gặp Đức Phật. Đức Phật hỏi họ rằng á, các vị đang tìm kiếm cái gì? Hoàng tử độc thân thưa Đức Phật: thưa đạo sĩ Gotama, ngài có nhìn thấy một kỹ nữ ăn mặc sang trọng đi ngang qua đây không? Nếu thấy, cô ấy đi hướng nào? Chưa vội trả lời, Đức Phật mời các hoàng tử ngồi xuống và hướng dẫn hít thở chánh niệm, bớt đi cái lo lắng, căng thẳng, bất an và sự bực tức. Đức Phật nhắn gửi với các vị ấy rằng: các hoàng tử hãy suy gẫm thật kỹ. Việc đi tìm cô gái đánh mất trang sức phẩm là quan trọng hay đi tìm chính bản thân mình là quan trọng hơn? Đây là lần đầu tiên các hoàng tử của nước Kosala đang đi dạo chơi ở tiểu bang Magad, nghe lời nói sâu sắc của một vị Sa môn Gautama, chính là Đức Phật. Và tự động mỗi người phản chiếu trong chính họ rằng của bị mất không thể tìm lại được. Cái khu rừng nó rộng mênh mông mà người trộm cắp là đã bỏ đi rồi, biết đâu mà tìm, tìm sao mà được. Bây giờ chạy đi tìm ấy, những cái vật đã mất nó cũng là vô ích. Cho nên họ đánh giá rất nghiêm túc cái thông điệp nhắn gửi của Đức Phật là quay về tìm lại chính mình, tức là không hướng về cuộc sống hướng ngoại nữa mà quay vào bên trong làm chủ bản thân. Thì các vị hoàng tử mới đồng thinh trả lời: chúng con ghi nhận rằng đó, việc tìm chính mình quan trọng hơn là tìm cô gái và tài sản đã mất. Nhân đó Đức Phật đã thuyết pháp theo tuần tự, bắt đầu nói về lợi ích của tâm rộng lượng bố thí cúng dường, kế đến Đức Phật nói về giá trị con người đó qua nhân cách và đạo đức sống. Theo đó Đức Phật chứng minh rằng đó, người sống chuẩn mực đạo đức, biết bố thí cúng dường và làm nhiều việc lành đó, khi chết sẽ tái sanh về thiên giới, có phước hơn con người trên quả địa cầu này. Và tại vị trí đó, khi giải thích được nhân quả, Đức Phật nhắn gửi có hai cái sự lựa chọn. Nếu đi theo con đường thế tục đó thì hưởng thụ các khoái lạc giác quan, nam thì lấy vợ, nữ thì lấy chồng, sau thời gian nhiều nhất là đến 60 tuổi đó thì bắt đầu tình yêu cạn à. Người ta sống với tình nghĩa là nhiều, thậm chí có nhiều trường hợp đó cái cạn tình yêu nó sớm hơn, là khi cái ê chề về hậu quả hưởng dục lạc đó chi phối con người, đó là lối sống người tại gia. Và bằng cái kinh nghiệm của bản thân, Đức Phật giải thích cái lý tưởng ngài đã từ bỏ đời sống tại gia, hưởng thụ cao nhất là vua, chọn lấy con đường xuất ly khỏi các hệ lụy của khoái lạc giác quan, trở thành nhà tâm linh lớn. Thì các hoàng tử trẻ này xúc động, quyết định trở thành các đệ tử xuất gia của Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật gọi họ là Ehi Bhikkhu. Bhikkhu dịch đâm ra đó là thầy tu ha. Ehi đó là đến một cách khéo. Ehi Bhikkhu là các thầy tu đến với đạo Phật khéo léo. Đó là thuật ngữ Thiện Lai Tỳ Kheo, chỉ cho những người sau khi nghe và giác ngộ chân lý từ Đức Phật đó, quyết định trở thành người xuất gia. Và Đức Phật tạo điều kiện ngoại lệ cho cạo đầu liền, không cần phải trải qua thời gian tập sự gì hết á. Thì có hai cái nguồn văn học Phật giáo mô tả đó. Nguồn phổ thông nhất thì đây là 30 thanh niên giàu có. Một cái nguồn chú sớ đó thì cho rằng đó, đây là 30 hoàng tử, anh em cùng cha khác mẹ với vua Ba Tư Đạt. Thì dầu họ là hoàng tử hay là những thanh niên giàu có, thì cái thông điệp nhắn gửi sau câu chuyện lịch sử này đó, đó là cách chia sẻ chân lý của Đức Phật, giúp cho người nghe nó thấy rõ được hai hệ giá trị của người tại gia, đó là sống hạnh phúc, vì chi phối bởi những cái nỗi khổ tiềm ẩn và đời sống của người xuất gia với lý tưởng cao quý vượt lên trên tất cả những hệ lụy này nhằm phụng sự nhân sinh. Cho nên đó, dầu chưa đến được dương thành của Dương Xá, Đức Phật đã độ được 30 người đi tu rồi, nâng cái con số người xuất gia lên thành là 90 người. Và đó là ngày đầu tiên khi tiếp cận khu Dương Xá rất thành công. Phần 2, Đức Phật độ ba đạo sĩ Kayaspa và 1000 đồ đệ xuất gia. Vừa theo Đại Phẩm Luật Tạng tập 1 trang 15 đến 20, Đức Phật đưa ra địa điểm rất là rõ ràng và cụ thể, đó là hướng về làng Uruvela. Nhằm hóa độ ba đạo sĩ lỗi lạc nhất tại bang Ma Kiệt Đà. Ba đạo sĩ này đó thường được gọi là ba anh em Ca Diếp trong Hán Việt, còn tiếng Pali là Ca Sát Ba. Và để phân biệt đâu là anh cả, anh giữa và em út đó, người ta thêm cái phần địa danh ở phía trước. Ví dụ như anh cả đó là Uruvela Kasapa, dịch sát nghĩa là ngài Ca Diếp ở xã Uruvela, tức là U Lâu Tần Loa, thì có tất cả 500 đệ tử xuất gia tu học. Đó là một đạo tràng lớn. Người anh giữa là đạo sĩ Nadi Kasapa, dịch sát nghĩa là đạo sĩ Ca Diếp sống ở bên bờ sông, cụ thể là Ni Liên Thiền Naranchara. Thì có tất cả 300 đệ tử xuất gia. Người em út được gọi là Gaya Kasapa, và sát nghĩa là Ca Diếp ở núi Đầu Voi, tức là tượng Đầu Sơn, thì có 200 đệ tử xuất gia. Thì đây là một hiện tượng rất ngoại lệ. Ba anh em đều tu theo đạo Bà La Môn, trường phái Khổ Hạnh Bệnh Tóc. Và có đệ tử xuất ra rất đông. Trường phái Khổ Hạnh Bệnh Tóc đó, tức là suốt năm không tắm, tóc dài có thể đến gối, vì không có tắm và gội đầu cho nên nó, tóc nó dính với nhau do mồ hôi nè với bụi, nó làm cho dính lại với một đống bùi nùi đó. Những người theo đạo Bà La Môn xem rằng đó, đó là con đường để giúp cho các hành giả đạt được sự giải thoát và sống rất là khắc khổ. Đức Phật đã trải qua cách tu tương tự 5 năm rưỡi khi còn ở tại Ma Kiệt Đà. Mấy tháng trước đó trở về 6 năm trước. Cho nên Đức Phật hiểu được cái giới hạn của phương pháp tu này. và nắm được cái cách để giải thích nhằm giúp cho các đạo sĩ Kasaspa đó tỉnh thức. Khi Đức Phật tới đây đó thì cũng đã cuối mùa thu rồi, trời bắt đầu se lạnh. Đức Phật đến gặp Uruvela Kasaspa với tư cách là một người sinh tá túc thôi, qua đêm vì trời lạnh quá. Thì đạo tràng tu học của Kasaspa có 500 đệ tử xuất gia là rất là lớn, nhưng Đức Phật rất khéo, sinh ở tại đền thờ thần lửa do ông quản lý. Thì trong bài hôm qua đó, thầy đã giải thích rõ đó, thì người theo đạo Bà La Môn đó, là thờ sông Hằng nè, thờ thần lửa nè, thờ thần mặt trời nè. Thì lửa và thần mặt trời là tượng trưng cho Thượng Đế. Cho nên đó, Ba Năm Ca Diếp này đó, nổi tiếng là các đạo sư thờ lửa. Và trong đền thờ đó thì không có ai ở, ban ngày thì các hoạt động tôn giáo diễn ra. Và trong cái đền này là có một con rắn rất là dữ, rất to, rất độc. Đạo sĩ Ca Diếp nói với Đức Phật rằng đó, nếu tôn giả không ngại, tôn giả có thể ở qua đêm, nhưng khó bảo toàn được tánh mạng, tôn giả hãy cân nhắc. Đức Phật mỉm cười nói với Ca Diếp rằng là bạn đừng lo, rắn độc đó sẽ không thể làm hại ta, ngược lại ta sẽ độ cho rắn độc này. Thì giữa đêm đó, con rắn đó bắt đầu nó bò ra chuẩn bị cắn Đức Phật. Thì Đức Phật đó đã bật lửa lên, một phần là để sưởi ấm, và sau đó là Đức Phật phóng hào quang. Thì con rắn đó cảm thấy bị thuyết phục và trở thành đệ tử động vật đầu tiên của Đức Phật. Cho nên nguyên đêm đó đó nó chẳng có quậy gì Đức Phật. Sáng sớm hôm sau khi đạo sĩ Ca Diếp và 500 đệ tử xuất gia của ông đó bái lại thần mặt trời, thì đi ngang qua cái đền thờ lửa, thì Đức Phật bước ra khỏe mạnh. Thì đạo sĩ Ca Diếp rất là thán phục, thì ai mà ở trong đây thì sáng hôm sau là chắc chắn là bị cái rắn độc cắn chết rồi. Ban ngày đó thì Đức Phật và đạo sĩ Kasaspa đó đàm đạo. Mục đích của Đức Phật là khai thông cho đạo sĩ này thấy rõ được con đường tu sai của ông. Đêm thứ hai, sau đó là đêm thứ ba, Đức Phật cũng tiếp tục trú ngụ tại đền thờ lửa này, và đêm nào cũng bình an vô sự. Ở hai đêm sau đó thì đạo sĩ Kasaspa đó nhìn thấy đó, thứ nhất đó, là tứ đại thiên vương, thứ hai đó là thiên chủ Sakha gọi là thần sấm sét, thứ ba đó là Brahma Sambati, tức là Phạm Thiên Sambati, đến là hầu Đức Phật. Thì đây là các vị thần quan trọng ở trong Ấn Độ giáo. Từ đó đó, đạo sĩ Kasaspa tin rằng đó, Sa môn Gotama Siddhartha, tức là từ chỉ cho Đức Phật đấy, phải là người có uy lực lớn, đạo hạnh lớn, tuệ giác lớn, nói khác hơn đó là thánh nhân. Rồi mới bắt đầu cảm thấy là phục Đức Phật. Rồi ngày thứ tư đó, đó là cái ngày lễ hội lớn thờ thần lửa. Thì tín đồ ở tiểu bang Magad cũng như là các tiểu bang lân cận á, đổ dồn về rất là đông để đến đền thờ thần lửa bái lại đạo sĩ Kasaspa, cũng như là đi dự cái lễ thờ lửa đó. Thì trong đầu của đạo sĩ Uruvela Kasaspa đó suy nghĩ rằng đó, ta không nên mời Sa môn Gotama Siddhartha đến dự, vì như vậy đó ông ấy sẽ thu hút quần chúng đệ tử của mình. Đức Phật đó chứng đắc được sáu thần thông, và một trong sáu thần thông đó là tha tâm thông, tức là biết được tâm lý, suy nghĩ, dự tính của người đối diện. Cho nên không cần đạo sĩ Kasaspa nói ra, Đức Phật đã tìm cớ không đi dự lễ gì trong ngày hôm nay chứ đó, và vắng mặt để cho tín đồ đó tiếp tục tôn kính đạo sĩ Kasaspa. Và Đức Phật đã chủ động làm việc đó, cho nên Kasaspa rất nể Đức Phật và biết rõ là Đức Phật đó đã chứng được pháp thượng nhân, cho nên đó, mình chưa kịp nói ra đó là Đức Phật đã hiểu rồi, đã ứng xử một cách thông thái đó, cho nên càng nể hơn. Thì sau khi lễ tế tế đàn kết thúc, đạo sĩ Kasaspa và 500 đệ tử xuất gia của ông đó quay trở về lại đền thờ lửa, thì Đức Phật lại tiếp tục xuất hiện. Từ lần này đó, Đức Phật chia sẻ bài kinh tất cả đều bị thiêu đốt, Aditta Pariyaya Sutra, nó thuộc về Đại Phẩm phần 1 trang 21 trở lên, và tương ứng bộ kinh cũng có bài kinh tương tự. Thì sau khi nghe xong bài kinh đó, đạo sĩ Kasaspa và 500 đệ tử của ông đó giác ngộ chân lý, xin Đức Phật nhận họ làm thầy, xin lỗi, nhận họ làm học trò. Và đạo sĩ Kasaspa đó tình nguyện trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật cùng với 500 đệ tử của ông. Đây là hiện tượng các đạo sĩ Bà La Môn cải đạo tập thể chưa từng có trong lịch sử. 501 người cùng một lúc, cả thầy lẫn trò, nhận Đức Phật làm thầy. Thì buổi chiều hôm đó, Đức Phật làm lễ xuất gia tập thể. Đầu tiên đó thì Đức Phật cạo tóc cho đạo sĩ Kasaspa, vì bệnh tóc nó dài tới đầu gối thì vì cạo nó khó lắm, nó rối đuôi mà. Rồi sau đó hai thầy trò mới cạo cho hai vị khác lớn hơn đó, những vị lớn. Rồi lấy mấy vị lớn đó là tiếp tục cạo cho những vị trẻ đó. Thì tóc bính của tất cả 501 đạo sĩ này nó được thả xuống sông Ni Liên Thiền. Thì cái dòng chảy của sông đó, nó cuốn trôi tóc làm cho hai anh em ca diếp còn lại là Nadi Kasaspa và Gaya Kasaspa rất ngạc nhiên, lo đến tính mệnh cũng như là đệ tử của anh mình. Cho nên đó, hai vị đó cùng với 500 đồ đệ xuất gia đi tới để xem chuyện gì đang xảy ra. Thì họ chứng kiến một cái cảnh tượng chưa từng có. 501 người đã cạo sạch đầu, không còn tóc. Thế là truyền thống mà trong đạo Bà La Môn chưa từng có. Đạo sĩ Bà La Môn thì để râu để tóc bình thường. Còn Đức Phật là người mở ra truyền thống cạo đầu và biến cái đầu á trở thành cái thông điệp nhắc nhở rằng đó về hình thể người xuất gia Phật giáo đã khác với người đời, và cái tóc tượng trưng cho nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm. Cho nên cạo bỏ đầu tóc là cái cách để giúp cho mình cam kết sống đời thanh cao, trọn vẹn thiền định, đạo đức, trí tuệ và hữu ích cho nhân sinh. Thì khi hai anh em còn lại đó gặp được người anh của mình và hỏi rõ việc gì đang xảy ra đây, thì Uruvara Kasaspa đó trả lời đó: này hai em, anh đó thật sự đã giác ngộ được chân lý của Sa môn Gotama Siddhartha, còn được gọi là Buddha, bậc giác ngộ tỉnh thức. Thì sau khi nghe anh của mình tâm sự đó, thì hai đạo sĩ em cũng rất mong gặp được Đức Phật, và lúc đó Đức Phật xuất hiện. Tôi giải thích lại cái bài kinh Tất Cả Thiêu Đốt bên cạnh bài kinh Chư Pháp Luân. Thì hai anh em Kaihaspa còn lại cùng với 500 đệ tử xuất gia tình nguyện trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Như vậy trong ngày hôm đó Đức Phật độ được khoảng 1003 đạo sĩ cải đạo tập thể để trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Thì cái sự kiện này đó phải nói rằng đó nó làm chấn động cả Dương Thành, Dương Xá. Vì từ đó giờ có bao giờ ai đi đến tập thể vài trăm người đi xuất gia một lúc đâu. Các đạo sĩ Bà La Môn á, thì có khi ta đến là vài ba người, trải qua năm tháng ngày giờ, cái số lượng đó gia tăng. Còn lần này đó là xuất gia tập thể trong một ngày được 1003 vị. Cho nên Đức Vua Bibisara, rồi hoàng thân quốc tích, các quan văn, quan võ, các nhà tri thức, các nhà chính trị, các nhà quân sự, các nhà giáo dục, các nhà doanh nhân và các thành phần xã hội tại Ma Kiệt Đà chấn động hết. Uy danh của Đức Phật đã vang rền khắp Dương quốc Magad. Thì nội dung của bài kinh giúp cho 1000 đạo sĩ này giác ngộ đó, xin tóm tắt như thế này: này các đệ tử, tất cả đều đang bị thiêu đốt. Con mắt bị thiêu đốt bởi bể lửa của hình sắc, và sự thấy của con người đó bị lệ thuộc vào sự thiêu đốt này. Tương tự, cảm giác giàu hạnh phúc hay khổ đau, tri giác, tâm tư, nhận thức của con người cũng đang bị thiêu đốt bởi các giác quan, bao gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Các ngọn lửa tham ái, sân hận, si mê và sanh và bệnh chết, phiền muộn đã thiêu đốt con người và các loài động vật trải qua hàng kiếp sống, dẫn đến sầu bi khổ u não như là một cái vòng tròn không có lối thoát. Hết thế hệ này đến thế hệ khác tiếp tục không dứt. Sau đó Đức Phật hướng dẫn các tu: này các đệ tử, hãy nhàm chán và không đắm nhiễm vào các hình thái cũng như nhận thức của mắt, các âm thanh và nhận thức của tai, các loại mùi và nhận thức của mũi, các loại vị và nhận thức của lưỡi, các vật xúc chạm và nhận thức của hệ thống thần kinh trên da, cũng như mọi sự vật quá khứ tại vị lai đối với nhận thức của tâm. Và thấy rất rõ tất cả những thứ đó không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, để không bị vướng chấp vào. Thì nội dung của bài kinh này rất là ngắn, chưa được một trang, bởi vì họ là các đạo sĩ trải qua nhiều năm tháng tu khổ hạnh đã thành công nhất định trên vấn đề làm chủ giác quan, chỉ có tu sai phương pháp thôi. Bây giờ được hướng dẫn tu đúng, tức là làm chủ mắt thấy tai nghe, mỗi ngửi lưỡi nếm, để không tạo ra các phản ứng nhận thức chủ quan bao gồm thành kiến, thiện cảm, ác kiến đối với con người, sự vật, sự việc và tình huống khác nhau. Đức Phật kết luận như sau: vì nhàm chán và không nhiễm đắm, các đệ tử hãy dứt khoát buông xả mọi luyến ái về các khoái lạc giác quan. Nhờ sự buông xả các luyến ái này, tâm của các vị sẽ hoàn toàn được giải thoát. Từ đó, hành giả sẽ không còn tái sanh nữa. Việc thực tập hạnh thánh đã hoàn thành. Những việc cần làm, cần tu, cần học đã làm xong và không trở lại trạng thái khổ đau này nữa. Thì tất cả 1.000 vị xuất gia đó đã làm rất thành công và tạo thành một tăng đoàn lớn nhất lúc bấy giờ. Thế vì tăng đoàn của các tôn giáo bản địa tại Ấn Độ cổ đại đó nhiều nhất là 500 người, như là đạo sĩ Uruvela Kasaspa thôi. Lần này Đức Phật độ được 3 anh em, tổng số các đệ tử xuất gia với họ là 1.000 người. Nên Đức Phật có một tăng đoàn hùng mạnh nhất. Và nhờ tu đúng phương pháp cho nên họ trở thành những người tỉnh thức, có giá trị an lạc và tiếp tục hưởng ứng sự hiệu triệu của Đức Phật là mỗi người hãy đi một hướng truyền bá chân lý và đạo đức vì mục đích mang lại phúc lạc, an lạc, hạnh phúc cho số đông. Nhờ phong trào tâm linh của Đức Phật đó đã vang dội và trở thành một hiện tượng chưa từng có. Phần 3: Đức Phật độ vua Bimbisara. Trước khi đi vào phần này đó thì tôi xin nhắc lại, khi Sa môn Gotama Siddhartha giả từ hai vị thầy khai tâm là đạo sĩ Alara Kalama, người giúp cho Phật đạt được thiền vô sở hữu xứ, và đạo sĩ Uddaka Ramaputra, người giúp Đức Phật đạt được thiền phi tưởng, phi tưởng xứ ở tại Vesali. Thì Đức Phật quyết định đi khoảng 200 cây số để đến Magad. Và các nhà thám thính chính trị của vua Bimbisara đó rất là thông minh. Họ đã tư vấn cho vua Bimbisara đó là một cái đại tế đàn. 500 con bò, 500 con trâu, 500 con cừu, 500 con dê, 500 con gà chuẩn bị được giết thịt để hiến tế thần Brahma đấng sáng thế trong đạo Bà La Môn. Mà mục đích việc đó là gì? Để mời Sa môn Gotama có mặt. Mà mục đích sâu xa hơn nữa đó, để xem coi Sa môn Gotama đó đang làm công việc thám thính chính trị tại nước của ông hay thật sự đang trở thành một nhà tâm linh. Bởi vì 15 vị vua của 15 tiểu bang còn lại tại Ấn Độ rất quan ngại thái tử Siddhartha. Vì cái lời tiên tri của các đạo sĩ đón tướng Đức Phật năm ngày lên được 7 tuổi đã làm cho họ bị ám ảnh. Nếu làm vua thì Tất Đạt Đa sẽ trở thành chưởng của Thánh Vương, mà ở cái ngữ nghĩa đen đó là người có năng lực thống nhất giang sơn về một mối. Tức là xóa cái chế độ Cộng Hòa, 16 tiểu bang trở thành là một nước thôi. Còn nếu đi tu thì trở thành bậc giác ngộ vĩ đại. Nhưng mà cái khả năng nào là chính thì chỉ có Phật Thích Ca mới tự biết được mình. Còn các nhà vua được quyền đặt nghi vấn. Mang Kiệt Đà là nước lớn nhất trong 16 tiểu bang, trung tâm văn hóa, chính trị, tôn giáo, giáo dục, xã hội và kinh tế. Cho nên phép nhữ mà Đức Vua Tần Bà Sa La đó đặt ra đối với Sa môn Gotama Siddhartha ngay cái cuộc gặp gỡ tại Đại Tế Đàn. Thưa Sa môn Gotama, nếu ngài không chê, trẫm xin mời ngài cùng làm vua với trẫm, chia nửa giang sơn nước Ma Kiệt Đà này để mang lại sự thái bình cho chăm họ. Sa môn Gotama Siddhartha trả lời: tôi cảm tạ tri ân lòng cao thượng của đại vương, nhưng tiếc là vì không hài lòng với hạnh phúc trần đời mà đỉnh cao nhất là làm vua, tôi đã bỏ cha mẹ, vượt kinh thành Kapilavastu, từ bỏ cơ hội kế ngôi, trở thành nhà tâm linh. Và tôi hướng về Ma Kiệt Đà này đó để chọn địa điểm tu tập thích hợp nhất. Thì cái thời điểm mà Sa môn Gotama Siddhartha gặp vua Bimbisara đó là khoảng 7 tháng sau khi đi tu. Nghe trả lời của Sa môn Gotama đó thì vua Bimbisara cảm thấy nhẹ nhõm cõi lòng vì không có đối thủ. Và các đệ tử, các nhà tư vấn chính trị của vua đó quan sát từng câu trả lời, theo dõi thái độ, lời nói, cách ứng xử của Sa môn Gotama để xem là ngài ấy nói chơi hay nói thật, thì tất cả đều an lòng. Trước khi chia tay đó, Sa môn Siddhartha nói với vua Bimbisara rằng: thưa đại vương, hàng ngàn con vật này bị giết vô ích, Đa khi nhà vua thì muốn được tại vì lâu dài, nước Ma Kiệt Đà được thịnh vượng phát triển, nhà nhà cơm no ấm, nhưng mà hành động làm tế đàn này đã đi ngược lại cái nguyện vọng đó thì không thể nào dẫn đến cái kết quả tương tự. Sa môn Siddhartha tiếp tục khuyên vua Bibisara: tôi khuyên đại vương hãy tạo cơ hội cho hàng ngàn động vật này trở về rừng xanh, sống đời tự do, có một đại lễ tế đàn mang lại hạnh phúc cho số đông, máu không đổ, mạng sống không chết, khổ đau không có mặt. Đó là sống đời sống chuẩn mực, công bằng, liêm chính, đạo đức, tình thương và trí tuệ. Vua Bibisara rất tâm đắc với lời dạy của Đức Phật và lắng nghe bằng cách đó là ra lệnh phóng sinh hết tất cả các con vật để chúng được trở về với thế giới thiên nhiên. Thì ngay cái địa điểm chia tay đó, vua Bibisara đó nói với Sa môn Siddhartha rằng đó, khi ngài giác ngộ nhớ về độ tôi trước nhất. Đức Phật đã nhận lời. Cái câu hỏi được đặt ra tại đây đó là tại sao sau khi giác ngộ Đức Phật không độ vua Tằng Bà Sa La mà phải đi bộ 250 km lên Sanat, rồi sau đó độ vua và cư dân ở tại tiểu bang Kesi mà Varanasi đó là thủ phủ. Cái câu rất đơn giản như thế này: vua Bibisara là đệ tử và cũng là người bảo trợ cho ba đạo sĩ anh em Kasaspa cũng như 1000 đồ đệ xuất gia của ông. Nếu Đức Phật giữ lời hứa với vua Bibisara độ ông đầu tiên, Đức Phật vô tình trở thành đối thủ tôn giáo đối với ba anh em Ca Diếp, vì họ là thầy của vua và vua cúng dường họ bảo trợ cho sự tu tập của 1000 đệ tử xuất gia. Thì Đức Phật rất khéo, rất thông thái. Do đó hoãn cái thời gian độ vua Tằng Bà Sa La lại, chờ đến lúc cơ duyên chín mùi. Mà cơ duyên chín mùi đó là gì? Quá độ thành công ba đạo sĩ Ca Diếp và 1000 đệ tử xuất gia của họ. Và bằng cách này đó, Đức Phật đó tiếp tục thuyết pháp giảng kinh tại cái khu vực gần với thành là Dương Xá, hay sao là thành Xá Vệ, sao là thành Vương Xá. Rồi nó, cái tin đó nó vang dội đến là với Đức Vua Tằng Bà Sa La, và vua đã phải đích thân đi bộ đến cùng Hoàng hậu Videhi, rồi các dương tử, các quan văn quan võ, hoàng thân quốc tích tới để đảnh lễ Sa môn Gotama Siddhartha. Thì bằng cách hành đạo này đó, Đức Phật đã không trở thành đối thủ của ba anh em Ca Diếp. Cho nên thiện chí không chưa đủ, thì phải có cái thông minh, ở đây là trí tuệ, để quyết định đúng, chọn con đường đúng và làm đạo, theo đó có kết quả to lớn hả? Thì cũng nhân đây đó, tôi xin trích thêm cái phần tóm tắt của 2 bài kinh, đó là kinh Tương Ưng chương 3 đề cập đến sự kiện vua Bhāṣa Nādī, tức là vua Ba Tư Nạc trị vì nước Kosala Thì cũng có một lần đó, là nhà vua chuẩn bị 500 con bò mộng, 500 bò đực, 500 bò cái, 500 dê, 500 con cừu để làm một tế đàn lớn. Thì Đức Phật cũng đã quá độ ông, thay thế bằng tế đàn của đời sống đạo đức, công bằng, công chính, trí tuệ, tình thương. Và ở kinh Trường Bộ, bài kinh thứ 5, thì nhân dịp Bà La Môn Kuta Danta là một triệu phú ở vùng Khanu Mata đang làm lễ tế đàn 7 con gia súc mỗi loại, tức là hàng ngàn con. Thì Đức Phật đã khuyên ông từ bỏ tế đàn đó, thế vào đó đó là bố thí, cúng dường, xây dựng tinh xá, rồi tiếp nhận bao nhiêu tâm linh, giữ năm điều đạo đức, làm các việc lành cho nhân sinh, như là các thành phần cơ nhở. Thì tế đàn này đó, nó mang lại các giá trị thiết thực, thì nó là nhập thế mà. Còn các con vật đó, tự động bị giết, Thượng Đế thì không có thật, lại nghĩ rằng Thượng Đế tiếp nhận máu và thịt tươi sống đó, của các con vật đó, để bảo hộ mạng sống cho con người. Nếu mà Thượng Đế có thật và Thượng Đế làm như thế thì Thượng Đế quá ác độc, còn hơn là quỷ dữ. Nhưng ngày xưa các tôn giáo nào cũng vậy, ngoài trừ đạo Phật. Điều giết mạng sống của loài vật để hiến cúng cho Thượng Đế, mong Thượng Đế hoan hỷ mà bảo hộ sự sống cho con người. Giống như có câu con vật thế bạn thì bạn mình không có chết, theo cái niềm tin mê tín đó. Thì qua câu chuyện của vua Bisara, rồi vua Besanadi và Bà La Môn Kutu Danta, các nhà nghiên cứu đó đưa ra nhận thức rằng đó, nhà thời Đức Phật thì Ấn Độ chưa biết ăn chay, vì các hàng trăm hàng ngàn con, trong đó có những bò mộng, bò đực, bò cái bị giết tập thể để tế thần. Thì làm sao ăn chay được? Và thế kỷ thứ nhất thì là khi Phật giáo đại thừa phát triển, thì văn hóa ăn chay bắt đầu lan mạnh ở tại Ấn Độ. Nó đã tác động đến toàn dân Ấn Độ, làm cho họ đó gần như là tối thiểu có 50% dân số ăn chay trường từ thế kỷ thứ nhất cho đến bây giờ. Còn thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, và thời Đức Phật đó, thì người Ấn Độ chưa biết ăn chay rồi. Vì người ta cũng chưa có xem đó, con bò là quá thân của Thượng Đế. Vì ta đem ra hàng ngàn con bò để mà tế thần linh. Nếu mà con bò là quá thân Thượng Đế thì làm sao dám giết con bò để tế thần linh được. Như vậy cái văn hóa là xem bò là quá thân của Thượng Đế tại Ấn Độ đó, nó phải ra đề sau cái giai đoạn Đức Phật hành đạo. Trở lại câu chuyện Đức Phật độ vua Bimbisara. Từ khi Đức Phật đang hành đạo giảng kinh thuyết pháp gần điện Suppa Ti Tha của vua Bimbisara, thì lúc đó đó là vua và hoàng thân quốc thích đó là tự thân đi đến đảnh lễ và ngồi nghe Đức Phật thuyết giảng. Thì sau buổi thuyết giảng đó, Đức Phật đã gặp riêng nhà vua Bimbisara cũng như hoàng thân quốc thích. Thì vua Bimbisara mới tâm sự với Đức Phật đó, thở nhỏ đó, ông có 5 nguyện ước. Thứ nhất, sẽ là hoàng tử được cha mình chọn kế ngôi vua. Nguyện ước này ông đã hoàn thành. Thứ hai đó, gặp được bậc đạo sư giác ngộ. Ông nói đây là ngài mà ông thấy rằng đó, ông mới thật sự gặp được bậc giác ngộ. Đó chính là Đức Phật Thích Ca. Thứ ba đó là được kính ngưỡng bậc giác ngộ đó. Và ngày hôm đó là ngày đầu tiên ông làm việc này. Thứ tư, được vị giác ngộ đó giảng chánh đạo, ông vừa nghe Đức Phật thuyết giảng xong. Và thứ năm, hiểu được chánh pháp và trở thành đệ tử tại gia của bậc giác ngộ đó. Ông theo đó đó thỉnh Đức Phật làm thầy của ông. Và Đức Phật đã giúp cho vua Bimbisara được tọa nguyện. Mặc dầu hứa với ông là đã 6 năm rồi, từ lúc chia tay, hướng về khổ hạnh cách đó vài chục cây số để tu, trải qua 6 năm hơn vậy Đức Phật mới làm cho ông được tội nguyện. Và Ma Kiệt Đà nhanh chóng nhận đạo Phật làm quốc đạo. Thế bởi vì ba đạo sĩ lỗi lạc nhất của bang này, 1000 đạo sĩ hành đạo tại đây, rồi vua, quan văn, quan võ, hoàng thân, quốc thích, từ hoàng hậu cho đến các vương tử, vương hậu đều trở thành đệ tử của Đức Phật hết. Nếu Ma Kiệt Đà nó được xem là trung tâm văn vật quan trọng nhất của Ấn Độ cổ đại, thì Vương Xá đóng vai trò là trọng tâm, là tinh hoa. Cái khu vực đó từ thời đó đó cho đến nhiều thế kỷ sau được đổi thành tên là Bihar. Bây giờ vẫn giữ cái tên là bang Bihar. Bihar là độc trại âm của Vihara. Mà Vihara đó được xem là gì? Nơi tu tập của tu sĩ Phật giáo, hay còn gọi là chùa. Thì điều này cho thấy đó là sau khi độ được 1000 đạo sĩ Bà La Môn trở thành tu sĩ của Đức Phật đó, thì cái Vương Xá đó lúc đầu đó là nhà ở của vua chúa, về sau nó trở thành là nơi chùa chiền, mang lại cái sự thái bình, an lạc, hạnh phúc cho thần dân của Ma Kiệt Đà. Ma Kiệt Đà bước qua một cái giai đoạn mới, không chỉ hùng mạnh về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, mà còn mạnh nhất về Phật giáo. Thì trong suốt 3 năm đó Đức Phật hành đạo rất hiệu quả. Nhất là sau khi nhận Đức Phật làm thầy đó, thì vua Bimbisara đó thỉnh Đức Phật đến là cúng dường trai tăng tại vườn Ngự Uyển Venuvana, thường dịch là Trúc Lâm, vườn các chủng loại trúc xinh đẹp. Thì khu vườn này nó hơn cả 100 hectare và nó trở thành là trung tâm tu học và hành đạo rất quan trọng cho 1000 đệ tử xuất gia của Đức Phật. Thì số lượng các đệ tử xuất gia nó lên rất là nhanh, nhanh chóng trở thành là 1250 sau vài ngày thôi, rồi sau đó nó lên đến vài chục ngàn. Thì tại đây đó, trong suốt 3 năm đó, Đức Phật đã đào tạo các tăng ni tu học Phật rất là chuẩn mực, rồi sau đó mới khuyến khích họ đi đến những cái vùng đất mới để truyền đạo. Chúng ta rút ra được một số bài học đó. Mặc dầu núi Linh Thú Đức Phật ở mùa an cư thứ hai trước khi nhận Trúc Lâm, chỉ cách thành Dương Xá khoảng 3 cây số, nhưng mà khi đã có chùa rồi, Đức Phật đã quyết định không tiếp tục ở núi nữa mà ở ngay chùa Trúc Lâm. Mục đích là gì? Mọi thành phần xã hội bao gồm giới chính trị, giới quân sự, giới đạo sĩ, giới doanh nhân, giới trí thức, giới trẻ và các thành phần bình dân dễ dàng và thuận lợi đến gặp Đức Phật và tăng đoàn để học chân lý, thực tập chân lý, nhờ đó vượt qua được khổ đau. Tức là những vị trí xây chùa thời Đức Phật đó đều là nơi đắc địa, mang tính chiến lược. Mỗi năm thì tôi dẫn các đoàn hành hương sang chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Nepal 2 lần. Và đoàn của tôi đó thì khoảng 6:30, trễ nhất là 7 giờ là bắt đầu leo núi lên thú rồi. Thì có những người bị đau nhức khớp ngồi trên kiệu để cõng lên. Còn nếu đi bộ á, nếu tôi đi đó thì mất trung bình 15 phút, vì đi cùng với đoàn phải chờ đoàn thì mất 20 phút là lên tới. Thế đi 20 phút thì đâu có xa quý vị, phải không ạ? Thế mà Đức Phật vẫn không ở linh thú. Không phải vì chỗ đó nó không có tiện ích, là nguồn nước khó, mà là vì ở chùa Trúc Lâm á, nó thuận lợi cho việc hành đạo hơn. Đáng tiếc là về sau này khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, thì chùa Phật giáo thường được xây dựng ở rừng sâu và núi cao. Nó rất là bất tiện cho cư dân, nó rất thuận lợi cho người tu, nhưng mà hành đạo không hiệu quả. Có bao nhiêu người đi lên được? Mà nếu mà quyết tâm đi lên thì mất quá nhiều thời gian. Đang khi ở ngay những cái vị trí đắc địa đó thì việc di chuyển nó rất là thuận lợi, ai cũng có thể đến được. Thì chúng ta phải học kinh nghiệm của Đức Phật về vấn đề này. Và nhờ nhập thế năng động với thời gian chia ra là 5 múi giờ trong một ngày, Đức Phật ngủ trung bình là 3 đến 4 tiếng một ngày thôi. Còn toàn thời gian còn lại là dành cho Phật sự, 9 tiếng đi vào làng xã để độ người mới. Thì 4 giờ chiều có mặt tại chùa, nghỉ ngơi chút rồi bắt đầu thuyết giảng cho tăng chúng. Rồi thực tập thiền đi ngủ. Thì đầu hôm á, khoảng chừng 3 giờ đến 5 giờ sáng á, thì thuyết giảng cho chư thiên. Tức là cái chương trình Phật sự của Đức Phật mỗi ngày là dày đặc, không mệt mỏi. Nhờ đó đạo Phật á, đã nhanh chóng trở thành quốc đạo của Ấn Độ thời Đức Phật. Phần 4, độ đạo sĩ Xá Lợi Phất và Mục Hiền Liên. Gần thành Vương Xá có một ngôi làng tên là Na La Ca. Từ nơi đây có một chàng trai là Upatissa, còn gọi là Sariputta. Sari đó là tên mẹ của ngài Xá Lợi Phất. Putra đó là đứa con trai. Thì khi mà ta tôn kính đó, thì ta gọi là Sariputra, người con trai, con của bà Sari, chứ không gọi tên. Nó như một hình thức quý kỷ. Còn tên thật đó, của Xá Lợi Phất là Upatissa. Ở tuổi thiếu niên đó thì Upatissa đã muốn trở thành tu sĩ rồi, rất thông minh, khôi ngô, tuấn tú, có lý tưởng, xuất chúng về việc học, phẩm chất tư cách rất chuẩn mực. Upatissa có một người bạn thân tên là Kolita. Và một tên gọi khác đó, sau khi xuất gia đó, đó là Moggallana, phiên âm là Mục Kiền Liên. Về độ thông minh đó, thì Mục Kiền Liên đã 80 với Xá Lợi Phất, và họ là đôi bạn tâm giao, ý hợp. Thì hai người đều có chí nguyện đi tu, và họ thề với nhau đó, nếu ai gặp được chân lý sớm hơn, có trách nhiệm chia sẻ lại để giúp người còn lại cũng đạt được chân lý đó. Dầu chưa được 18 tuổi, trong lúc cùng vui chơi ở tại một đỉnh đồi gần Xá Vệ, thì cả hai mới nhận thức được cái sự vô thường của các khoái lạc giác quan. Vui đó sau đó đánh hết. Thì dĩ nhiên á, chúng ta ít để ý đến cái cuộc tàn canh của những cuộc vui, mà hậu quả nó để lại đó có thể là kiệt sức, mệt mỏi, lệ thuộc, rồi nghiện ngập, vân vân. Cái gì là thú vui, cái đó nó đều tạo ra nghiện. Và cái gì nghiện đó, thì nó dẫn đến sự trói buộc. Thì hai chàng trai này đó đã thấy được cái sự tạm bợ vô thường của các khoái lạc, cho nên nó quyết định đi tìm chân lý. Thì lúc bấy giờ đó, tại khu Ma Kiệt Đà, ngoài sự chói sáng của ba đạo sĩ Kasaspa, thì còn có lục sư ngoại đạo, tức là sáu đạo sĩ khác nổi tiếng, và Upatissa và Kolita đó đã chọn đạo sư Sanjaya làm thầy của mình. Thì họ gia nhập vào tăng đoàn của vị đạo sĩ Bà La Môn này. Thì sau khi tu được một vài năm đó, thành quả mà họ đạt được cũng không làm cho họ thỏa mãn, cho nên hai huynh đệ tâm sự với nhau, nếu tìm ra được một con đường chân lý nào tốt hơn đó, thì chúng ta phải tiếp tục lên đường. Thì từ Sanat hướng về Ma Kiệt Đà đó, ngoài Đức Phật còn có A-la-hán A-sa-chi, tức là một trong năm vị tỳ kheo nhóm Kiều Trần Như, đã từng là bạn đồng tu của Đức Phật suốt 5 năm rưỡi. A-la-hán A-sa-chi thì không có năng lực thuyết pháp giỏi, nhưng mà tu rất tốt. Ông có một ngoại hình rất hảo tướng, và dĩ nhiên là Đức Phật và A-la-hán A-sa-chi đó có mặt lại với nhau. Mỗi ngày đó thì Đức Phật đi cái hướng A, thì A-sa-chi đi hướng B, chứ hai thầy trò không đi cùng hướng. Vì đi cùng hướng thì chỉ độ được một cái nhóm đó thôi, còn đi hai hướng thì độ được hai nhóm. Và mỗi ngày cứ hai thầy trò luôn phiên nhau đi độ hết chỗ này đến chỗ khác, không mệt mỏi. Thì một hôm nọ, khi A-sa-chi đó đi vào một cái ngã làng mới, thì lúc đó đó là nhìn thấy Xá Lợi Phất Bồ Kiền Liên vừa rời khỏi đạo sĩ Sanjaya, và trước mặt họ là một nhà tu rất là chói sáng. A-sa-chi là một vị thánh A-la-hán, đi từng bước thảnh thơi, tay cầm cái bát với chiếc y đã sờ màu, đầu đội trời, chân đạp đất, tỏ ra được cái sự thanh thoát, thảnh thơi, nhẹ nhàng, thư thái, như đã vượt ra khỏi tất cả mọi khổ đau và vướng chấp trên đời. Cho nên là Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên đó là lặng lẽ đi theo sau, quan sát với lòng kính trọng. Sau khi khắc thực xong, thì A-la-hán A-sa-chi ngồi xuống dưới một gốc cây để dùng cơm trưa. Xá Lợi Phất Một Kiền Liên tiếp cận và dâng cúng nước cho A La Hán Asachi. Và họ rất hoan hỷ khi được vật đạo sư này đó tiếp nhận. Thì chờ ăn uống xong đó, thì Xá Lợi Phất Bục Quyền Liên mới thưa với chỉ có Xá Lợi Phất trước, Xá Lợi Phất mới thưa với đạo sĩ Asachi đó là: nhìn vào phong thái an lạc thảnh thơi của ngài đó, con tin chắc rằng đó, đạo sư của ngài đó phải là một bậc rất là chói sáng, cho nên nó xin ngài thương con, một người đang đi tìm chân lý, hãy nói tóm tắt giáo pháp mà ngài đã học được, nhờ đó tu thành công để có được cái thành quả như ngày hôm nay. A-la-hán Asachi đó mỉm cười tán dương cái lòng cầu đạo của đạo sĩ trẻ và nói rất khiêm tốn như thế này: trong buổi gặp gỡ đầu này đó, ta sẽ không có thuyết giảng nhiều cho con, thì ta chỉ nói tóm tắt 4 câu thôi. Nếu con có duyên đó thì con sẽ đi theo con đường chân lý này, còn không có duyên thì con có thể chọn con đường khác. 4 câu đó đó được dịch trong chữ Hán là: nhân duyên sở sinh pháp, rồi pháp sở sinh diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Và xác nghĩa trong cái việc đó là mọi sự vật đó được sinh ra từ nhân duyên, và khi kết thúc là cũng do nhân duyên đó hết. Thầy của ta là đại sa môn thường giảng dạy như vậy, tức là tóm tắt là. Thì trong đạo Bà La Môn cái khái niệm nhân duyên là rất là xa lạ, bởi vì họ tin rằng đó, mọi thứ trên đời này bao gồm con người, động vật, vạn vật, ngày và đêm, tối và sáng, hạnh phúc và khổ đau do Thượng Đế tạo ra. Thượng Đế thì có 3 hình thái: Brahma, đấng sáng thế; Vishnu, đấng duy trì; Shiva, đấng hoài diệt. Lần đầu tiên Xá Lợi Phất nghe được thuyết duyên khởi. Sau đó thì A-la-hán Asachi đã giải thích thêm để cho Xá Lợi Phất được tỉnh thức. Và Xá Lợi Phất đã lại A-la-hán Asachi và mong được làm đệ tử của bậc đạo sư đó. Lập tức quay trở về báo cho bạn thân của mình đó là Mục Kiền Liên, và dẫn Mục Kiền Liên đến gặp A-la-hán Asachi để mong cơ hội được tiếp cái Đức Phật. Trong tiếng Bali bài kệ này là Ye Dhamma He Tu Ba Phava Te Sam He Tam Tathagato Ahate Sang Kayo Nirodo Evam Vadi Maha Samano. Thì bản dịch chữ Hán rất là sát, bản dịch tiếng Việt đó, nó cũng tương tự. Thì thông qua bài kệ đó đó, hai huynh đệ Xá Lợi Phất Quyền Liên đó đã không còn tin rằng Thượng Đế là đấng sáng thế nữa. Số phận an bài trong đạo Bà La Môn mà hai vị này học từ nhỏ đó đã tan biến. Thế vào đó đó là thuyết nhân duyên, thuyết nhân quả, và có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính để tạo ra lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Thì thông qua thầy A-la-hán Asachi đó, Xá Lợi Phất Bục Quyền Liên đó, được gặp Đức Phật. Nhưng mà hai huynh đệ này cũng rất là có lòng. Trước khi đến để gặp Đức Phật đó, thì họ đã quay trở lại thầy cũ của mình, đó là đạo sư Sanchaya. thuyết phục đạo sư của mình cùng đi với mình để đến gặp Đức Phật Thích Ca. Nhưng ông Sanjaya tự ái vì cho rằng ta đó là một trong sáu đạo sư lỗi lạc nhất ở Ma Kiệt Đà này, có ai hơn ta nữa mà phải đi gặp một đạo sĩ mà ta chưa từng nghe tên. Thì cái nhân duyên độ đạo sĩ Sanjaya không có. Thì hai huynh đệ mới lại tạ thầy Sanjaya là lên đường đi theo A-la-hán Asachi để gặp Đức Phật. Thì khi gặp Đức Phật đó, thì họ đã được tiếp nhận vào trong tăng đoàn. Thì chưa đầy một năm sau đó thì hai đạo sĩ trẻ này đã trở thành hai tỳ khưu xuất sắc. Mà trong kinh điển Pali Đức Phật thường gọi đó, Xá Lợi Phất là tướng quân chánh pháp, nổi trội nhất là trí tuệ, là thuộc hàng ngang ngựa, là 90 với Đức Phật. Thì trong các đệ tử xuất gia Đức Phật thì không có ai vượt trội hơn trí tuệ như Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất chỉ thua Đức Phật chút thôi. Còn một Huyền Liên đó thì chứng đắc được 6 phép thần thông, bao gồm thần thông biến hóa, động thổ, lặn xuống biển, bay lại lại trên mặt nước, biến một thành nhiều, nhiều thành một, ẩn hiện đây và đó. Thì cái thần túc thông, thần thông biến hóa này còn được gọi là thần túc thông. Thứ hai đó là tha tâm thông, tức là biết được tâm lý dự định của người khác. Thứ ba đó là thiên nhãn thông, biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Thứ tư đó là thiên nhĩ thông, biết được là tất cả các âm thanh của con người và con vật ở một khoảng cách xa. Thứ năm đó là túc mệnh thông, biết rõ được những kiếp sống quá khứ của bản thân. Và thứ sáu đó là lậu tận thông, tức là thấy rõ các khổ đau và nguyên nhân gây tạo của chúng đang kết thúc ở kiếp này. Thì về thần thông á, thì A-la-hán Mục Kiền Liên là số 1. Cho nên thỉnh thoảng Đức Phật gọi Mục Kiền Liên là á quân của chánh pháp, Xá Lợi Phất là tướng quân của chánh pháp, tức là một người là tay phải của Đức Phật tức Xá Lợi Phất, một người còn lại là tay trái của chánh pháp, tức là một Kiền Liên. Hai huynh đệ tâm đối hợp này là khi làm đệ tử Đức Phật đó, họ đã giúp cho Đức Phật mở mang Phật pháp rất nhanh và rất thành công ở Ma Kiệt Đà. Thế vậy tại Ma Kiệt Đà đó, Đức Phật độ được lúc đầu đó chưa được nửa tháng đầu là Đức Phật đã độ được 1003 đạo sĩ, rồi hai đạo sĩ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thì trong đây đó, 5 người chói sáng nhất là 3 anh em Ca Diếp và Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thì Đức Phật đó được sánh ví như là hổ thêm cánh về phương diện chân lý. Về phương diện đóng góp đó, thì dầu A-la-hán A-sa-chi mà Việt Nam và Trung Quốc thường phiên âm đó là Mã Thắng đó, là một trong 5 A-la-hán đầu tiên. Nhưng cái đóng góp cho việc phát triển Phật giáo và độ dân sinh đó, thì ngay cả thầy A-sa-chi không bằng được hai học trò của mình là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Vì nhờ A-la-hán A-sa-chi mà Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mới gặp được đạo Phật. Cho nên trong đạo đó thì gọi Đức Phật giống như sư ông ấy. Thì cái nguyên nhân mà đóng góp lớn của cái Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là vì khi còn là đạo sĩ của đạo Bà La Môn, họ đã là những người rất lỗi lạc về học vấn, có lý tưởng lớn, có tầm nhìn xa hiểu biết rộng. Cho nên khi tiếp nhận được chân lý mới của Đức Phật và mở được trí tuệ đó, thì họ trở nên hữu dụng vô cùng. Còn A-la-hán A-sa-chi đó thì tu rất tốt, nhưng mà cái khả năng thuyết giảng không có linh hoạt được. thì chưa đạt được cái ngữ biện tài, nghĩa biện tài và vô ngại biện tài, thì cái đóng góp nó cũng không bằng là hai học trò của mình. Trong ba đạo sĩ Ca Diếp á, thì Uruvera Kasaspa, tức là anh trai lớn đó, là một đạo sĩ lỗi lạc, lớn tuổi hơn Đức Phật, chắc cũng khoảng 15 đến 20 tuổi. Và ông cũng là đạo sĩ lỗi lạc, vừa có đời sống rất chuẩn mực, làm gương cho tăng đoàn. Ông có đến 500 đồ đệ lắm mà. Cho nên đó, khi mà ba đạo sĩ lớn tuổi Kasaspa và hai đạo sĩ trẻ tuổi là Xá Lợi Phất Quỳnh Liên làm đệ tử Phật tại Ma Kiệt Đà đó, thì ảnh hưởng của Đức Phật đối với Ma Kiệt Đà là số 1, và thậm chí là trên toàn quốc của Ấn Độ lúc bấy giờ. Thì sau đó Đức Phật mới độ các thành phần quần chúng còn lại, bao gồm á giới bình dân. Về nhóm tuổi tác đó, thì năm bạn đồng tu bằng tuổi, tức là chênh lệch với Đức Phật khoảng một vài tuổi thôi. Riêng á ngài Kiều Trần Như thì lớn hơn Đức Phật khoảng 26 tuổi. Còn ba anh em Ca Diếp á, thì Ca Diếp lớn á thì lớn hơn Đức Phật khoảng mười mấy tuổi. Còn hai Ca Diếp còn lại đó thì lớn hơn Phật vài tuổi thôi. Thì lúc mà Đức Phật đến Ma Kiệt Đà thì ngài được khoảng 36 tuổi rưỡi hay 37 tuổi, vẫn là còn tuổi thanh niên. 1000 đạo sĩ Bà La Môn tu có hạnh bệnh tóc xuất gia với Đức Phật á, ở cái tuổi 20 đến 30 thôi, họ đều là những người trẻ hết. Còn Xá Lợi Phất và Bồ Kiền Liên lúc đó mới có 20 tuổi hoài. Cho nên đó là một cái phong trào tỉnh thức được Đức Phật khai sáng và lãnh đạo trực tiếp, đều là những đạo sĩ trẻ, những sa môn trẻ, có lý tưởng lớn, có năng lực lớn, có nhiệt huyết lớn, có cam kết lớn. Cho nên mới giúp cho Đức Phật là hành đạo rất thành công. Như vậy, nếu nói về nhóm xã hội đó, thì năm đạo sĩ, 55 thương gia, ba đạo sĩ Ca Diếp, 1000 đạo sĩ đồ đệ, hai đạo sĩ Bà La Môn, thì chia ra đó thì nó có hai nhóm chính thôi, đó là nhóm đạo sĩ và nhóm thương gia, đó là những thành phần cao cấp. Riêng trong năm anh em Duyền Như đó thì Mahanam á là hoàng tử, bà con với Đức Phật, tượng trưng cho giới chính trị. Thì sau đó Đức Phật mới độ người bình dân. Tại bởi vì người bình dân ta đi theo lãnh đạo tôn giáo, theo các nhà kinh doanh, theo các nhà chính trị. Và đức vua Tà Bà Sa La là quan dân quan võ, là đại diện cho giới quân sự và chính trị mà. Cho nên Đức Phật đó đã có cái chiến lược rất rõ là làm thế nào để độ được giới chính trị nè, giới tôn giáo nè, giới doanh nhân, ba thành phần quan trọng nhất của xã hội. Thì có được ba thành phần này thì tự động có được giới bình dân thôi. Bây giờ đó, tăng ni chúng ta thì chú trọng đến việc làm đạo cho giới bình dân thôi. Chúng ta bỏ rơi giới chính trị, giới doanh nhân, giới tôn giáo, giới trẻ. Do đó, trong rất nhiều năm tôi tha thiết kêu gọi đó, các vị trụ trì ở gần 19.000 ngôi chùa tại Việt Nam á, nên bắt chước cách hành đạo của Đức Phật. Và chân lý được Đức Phật thuyết giảng á, được Đức Phật nói nó giống như trái ama lạc nằm trong bàn tay. Thì tại Ma Kiệt Đà thì cái trái amra đó nó nhiều lắm, nó lớn bằng cái trái táo Trung Quốc ấy. Sáng láng hơn, thì cắn vào nó chua lòm, nhai chút xíu thì đầu nó ngọt, nên hơi chát. Cuối cùng trước khi nuốt thì nó lại ngọt. Thì Đức Phật thường nói là gì? Chân lý của ta cũng giống như trái ama lạc trong lòng bàn tay, không có gì là giấu giếm, không có bí mật pháp, không có bí truyền, ai cũng có thể nhìn thấy được, tiếp xúc được. Và cái việc tu đó thì dĩ nhiên nó cũng phải trải qua ba giai đoạn. Hai giai đoạn rất chua, tức là những nghịch cảnh khó khăn. Giai đoạn chát, tức là những cái dư nghiệp, nó trổ quả mà chúng ta phải chấp nhận quan hỷ để vượt qua. Và giai đoạn thứ ba là thành quả ngọt, nhờ tu tập đúng cách. Và đi đến đâu thì Đức Phật khuyên các tu sĩ dùng ngôn ngữ mẹ đẻ ở địa phương. Chúng ta biết là thời Ấn Độ cổ đại cũng dùng hàng trăm ngôn ngữ. Còn thời hiện đại này đó thì ít nhất cũng có 20 ngôn ngữ chính của 29 tiểu bang. Còn cái phương ngữ chắc cũng khoảng là không dưới 2000 đâu. Đa văn hóa, đa ngôn ngữ, đa sắc tộc, đa tôn giáo, đa nguyên là bản chất của Ấn Độ từ cổ đại cho đến bây giờ. Nên các giới tri thức là Bà La Môn và thương gia đó đều là những người giỏi về học vấn, giỏi về chữ nghĩa hết, giỏi về ngôn ngữ hết. Cho nên khi họ làm đệ tử xuất gia của Đức Phật đó, họ lấy cái kiến thức của họ để đóng góp cộng với là trí tuệ, đạo đức và thiền định chói sáng, cho nên mở ra một cái chương sử mới cho Phật giáo tại Ấn Độ. Và theo đó đó, nhiều người được tiếp độ, nhiều người được cứu thoát hơn. Tôi rất mong quý thầy quý sư cô cùng suy gẫm cái hiện tượng Đức Phật dẫn dắt tôn giáo ở tại Ấn Độ rất thành công. Đằng khi bây giờ vào các chùa phần lớn là người già và giới bình dân, còn các thành phần tinh yếu của xã hội như thời Đức Phật không có. Đó là do vì chúng ta làm đạo chưa có đúng với phương pháp mà Đức Phật đã thực hiện. Nên tôi trong rất là nhiều năm, từ năm 2002 đến giờ, tha thiết kêu gọi hãy quay trở về với Đức Phật gốc, để cũng một đời tu của chúng ta mang lại lợi ích cho nhiều người hơn. Trước khi kết thúc ấy, thì xin mời quý vị đăng ký kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Thích Nhật Từ, cũng như là chia sẻ, share đường link của những kênh này đó cho các diễn đàn mà các bạn là thành viên, và chia sẻ cho những người thân của mình để có cơ hội được cập nhật các chương trình Phật sự của Chùa Giác Ngộ và của thầy Thích Nhật Từ nói riêng. Chúc tất cả được an lành. Và ngày mai đó thì vào lúc 5:45 sáng thì có truyền trực tiếp lễ Phật đản của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tại Việt Nam Quốc Tự, quý vị có thể theo dõi. Và vào lúc 7:00 đó thì Chùa Giác Ngộ sẽ có lễ Phật đản của ngày rằm. Còn hôm 8/4 Canh Tý, tức là nhằm 30/4 dương lịch đó, thì chúng ta làm theo Phật giáo Đại Thừa. Và ngày mai đó vào lúc 7:00 chúng ta làm theo truyền thống ngày rằm của Phật giáo Nguyên Thủy, để trọn vẹn trải nghiệm cái tuần lễ Phật đản rất thiêng liêng đối với cộng đồng Phật tử Việt Nam và cộng đồng Phật tử thế giới. Thì các quý Phật tử có thể theo dõi trực tiếp trên Facebook Thích Nhật Từ và YouTube và Thích Nhật Từ. Còn ai ở gần thì có thể qua, mỗi lần là đừng quá 20 người và thực hiện đúng các biện pháp giãn cách xã hội ha. Quý vị có thể tham dự mỗi lần 20 người thôi, rủ ra gia đình của mình được cùng đến điều rất là tốt, đừng có đến đông, đừng quá 20 người. Còn trước sân Chùa Giác Ngộ thì có lễ đài Phật đản, quý vị có thể đến để tắm lên thân Phật. Còn bên trong sân chùa, từ bên ngoài nhìn vào là bên tay trái đó, có 7 pho Phật sơ sinh, quý vị có thể tắm Phật tại đây hoặc là lên chánh điện. Mà lên chánh điện thì không được quá 20 người cùng một lúc. Thì rất mong quý Phật tử dành thời gian đến các chùa vào ngày mai, đi rời rạc chứ đừng có đi tập trung nha. Ai rảnh giờ nào đến giờ đó để chúng ta thực hiện tốt chỉ thị 15, 16, 17, 18, 19 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chúc tất cả được an lành và hẹn gặp lại vào ngày mai.
thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Âm Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ tộc tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.